SBS Việt ngữ.
Luật lệ Quanh Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, lần trước khi mà luật sư Trần Hữu Trung trình bày những thông tin mới nhất của Bộ Di trú về cái việc mà thi quốc tịch, SBS Việt ngữ đã nhận được rất là nhiều những cái phản hồi của quý thính giả và đã có rất là nhiều lời cảm ơn gửi tới luật sư Trần Hữu Trung về những thông tin hữu ích mà luật sư đã đem lại. Và hôm nay luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày những thông tin cũng mới nhất do Bộ Di trú đưa ra liên quan tới việc xét sức khỏe và hạnh kiểm trong cấp visa ngắn hạn, dài hạn và cả visa du lịch. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng thưa luật sư, theo như thông báo của Bộ Di trú, họ nói như thế nào về việc mà xét sức khỏe trong việc cấp visa thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa và trước khi đó tôi xin đưa một cái thông tin mới nhất và sáng hôm qua tôi đọc báo thì tôi thấy chính phủ mới đưa ra một cái chương trình. Họ yêu cầu Ủy ban về di dân của Quốc hội tìm hiểu những cái biện pháp như thế nào về vấn đề di dân để đáp ứng và cái nhận xét của Ủy ban phụ trách về vấn đề gọi là hạ tầng cơ sở, tức là infrastructure đó. Tại vì đường xá và các phương tiện khác nó bị vấn đề di dân đông quá, thành ra ví dụ như vấn đề kẹt xe có thể gây ra thiệt hại cả 38 tỷ trong vòng ít năm nữa. Cho nên tin này không có tốt cho di dân chúng ta lắm. Bởi vì nếu mà họ xem xét như vậy có thể có khả năng là cái vấn đề con số di dân bị hạ giảm như là các báo đã tiên đoán.
Dạ vâng. Vâng. Thì tin tức cũng đưa là một phụ nữ gốc Việt đã bị từ chối visa vì cô bị có vấn đề sức khỏe về viêm gan CVB. Vậy thì cái sức khỏe, một trong những yêu cầu bắt buộc cho việc cấp visa thì hiện nay Bộ Di trú họ quy định như thế nào thưa luật sư?
Họ vừa mới ra một cái thông báo cách đây chừng một tuần và đó là cái tin tốt cho chúng ta. Xưa nay thì những cái bệnh mà người ta gọi là permanent đó, tức là nó vĩnh viễn như thế mà chữa không nổi đó.
Yeah.
Thí dụ như là bệnh HIV bên ta gọi là bệnh SIDA gì đó. Cái bệnh này chúng tôi cũng có lần đã đề cập và bây giờ thay vì người ta xét cái tổn phí cho cái bệnh đó là suốt cuộc đời mình. Thí dụ như một thanh niên mới 20 tuổi mà bị người ta bảo là mình sẽ sống tới bao nhiêu rồi người ta tính ra cả triệu đô chẳng hạn. Thì bây giờ người ta chỉ tính cái thời gian cho những cái bệnh gọi là permanent như vậy đó thì họ chỉ tính cái tổn phí trong 10 năm thôi.
Yeah.
Tức là nó rút ngắn lại rất là nhiều thay vì người ta tính cả cuộc đời mình. Thì đấy là cái tin mới nhất và chính sách mới nhất của Bộ Y tế về cái vấn đề sức khỏe.
Yeah.
Vâng.
Thì như vậy rằng là sẽ có nhiều cơ hội cho những người mà bị những căn bệnh mãn tính, họ có cơ hội được cấp visa và được đoàn tụ, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Yeah.
Chúng tôi có một trường hợp đã gặp cái trường hợp này, tuy nhiên hồi đó thì người ta tính suốt cuộc đời. Và cái chú ở Việt Nam đáng lẽ không được đi, nhưng mà vì lý do nhân đạo, vì chú có hai đứa con quốc tịch Úc ở đây đó, thành ra người ta miễn. Tức là tòa người ta miễn cho, chứ bộ chú không chịu miễn và vẫn được đi. Tuy nhiên cái tin tốt là bây giờ người ta không tính suốt cuộc đời mình nữa mà người ta chỉ tính tối đa là 10 năm thôi.
Dạ vâng. Khi mà Bộ Di trú tính cái phí tổn suốt đời nó ảnh hưởng tới visa như thế nào và tính cái phí tổn 10 năm thì nó ảnh hưởng tới visa như thế nào?
Người ta nói là cái phí tổn quá cái mức mà Bộ Di trú định, thí dụ như ngày trước đây nếu tôi nhớ không lầm là con số 49.000 chẳng hạn nhé, rồi bây giờ là 54.000. Thế thì nếu mình người ta tính phí tổn mà mình dưới 54.000 á,
yeah,
thì người ta vẫn cho đi.
Yeah.
Yeah. Nhưng mà từ 55.000 chẳng hạn thì người ta bác, người ta không cho đi, chứ không phải là người ta biểu mình đóng tiền.
Yeah.
Vâng.
Yeah.
Thì mình có đóng bao nhiêu người ta cũng không chịu, bởi vì người ta lý luận rằng là cái vấn đề anh được hưởng quyền lợi này là anh với tính cách thường trú, anh có Medicare là anh được hưởng. Còn anh có thực sự anh dùng Medicare không là chuyện của anh. Nhưng mà người ta tính cái quyền của mình được dùng.
Dạ.
Vâng.
Có nghĩa rằng là họ tính cái phí tổn như vậy mà cái hệ thống Medicare phải chịu để phải gánh vác
đúng.
Cái cá nhân đó khi họ qua bên nước Úc, thì là chính phủ phải bỏ ra một cái số tiền gần như là để mà bảo trợ về sức khỏe cho người đó suốt cuộc đời, thì nó một khoản tiền rất là lớn. Chính vì vậy mà những cái người mà bị bệnh, mà bị lâu năm á, bị bệnh permanent á, thì là sẽ bị thương, có nguy cơ là bị từ chối visa. Nhưng bây giờ cái cách tính nó có 10 năm mà, thì cái tiền nó sẽ nhỏ lại.
Thì đúng vậy.
Dạ vâng.
Nếu mà ta tính mà nó dưới cái con số nó gọi là threshold, đó là tức là cái số mà người ta định, mà nó nhỏ hơn thì mình vẫn được đi.
Dạ vâng.
Cái lợi cho mình.
Thì như vậy thì Bộ Di trú vẫn quy định là cái mức là 54.000 không, hay là nó giảm xuống thưa luật sư?
Không, không, cái mức mà tối thiểu thì người ta lại tăng lên.
À.
Rồi là 54.000, trước đây nếu tôi nhớ không lầm là 49.
Bây
giờ 54 tăng có mấy ngàn thôi, nhưng cái thời gian nó mới đáng kể là bởi vì thay vì tính suốt đời thì ta tính xuống có 10 năm thôi.
Tức là cái mức họ tính rằng là một cái người nào đó mà đang xin visa mà có cái bệnh tật nào đó, nếu mà tính ra đó thì cái tiền mà chi phí của mình Medicare dưới 54.000 á thì là sẽ được cấp visa. Thì như vậy tính dưới 10 năm thì ít nhất là còn có cái cửa để mà được cấp visa.
Đúng vậy. Dạ vâng. Nó có cái cửa ngõ cho mình, mình có thể lọt được.
Vâng, thì đó là một cái tin vui, một cái good news cho những cái ai mà xin visa mà đang có một cái bệnh tật ở trong người. Thật sự ra bệnh nhưng mà người ta vẫn cái mong mỏi mà được sum họp với gia đình, được ở, và nhất là ở một cái quốc gia như nước Úc, được tôn trọng về cái nhân phẩm, thì đó là cái mong mỏi không của riêng ai mà tất cả những cái cư dân khắp nơi đều muốn tới Úc để mà ở, từ môi trường tới luật pháp tới mọi thứ. Đó là một cái tin vui cho quý vị. Trong cái thông báo của Bộ Di trú nhắc đến cái xét về hạnh kiểm thì cái điều này rất là nhiều người quan tâm, thì Bộ Di trú nói về vấn đề này như thế nào thưa luật sư?
Vâng, bây giờ đó thì họ trước đây đó người ta chỉ xét hạnh kiểm người xin visa thôi. Bây giờ người ta có thể xét hạnh kiểm cái người đứng ra bảo lãnh.
Trời.
Vâng, thế thì bây giờ tôi xin trình bày cả hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, thông thường hơn á, là vấn đề người ta xét hạnh kiểm người xin visa. Tôi lấy ví dụ như bây giờ một ông bố ở bên Việt Nam được con ở bên này bảo lãnh. Thế bây giờ trước khi cho đi thì người ta bắt nạp những cái giấy tờ của bên công an cảnh sát Việt Nam chẳng hạn để chứng minh là mình không can án. Thế thì nếu có án á, thì theo Bộ Di trú chính sách của Bộ là nếu mình phạm pháp bị phạt tù từ 1 năm trở lên thì người ta cho là không đạt cái tiêu chuẩn hạnh kiểm. Còn nếu dưới 1 năm á, thì mình có thể mình giải thích cho người ta. Và tôi muốn góp ý với quý vị là nếu mình nhận được cái thư của Bộ Y chú nói rằng là ông bà có bị can án, chúng tôi có thể bác visa, bây giờ chúng tôi cho ông bà thí dụ 28 ngày để giải thích. Thế thì mình cần làm cái gì? Mình cần giải thích với Bộ Di trú về cái trường hợp phạm pháp của mình nó xảy ra như thế nào. Tại vì luật pháp ở Việt Nam có những điểm vô cùng khác biệt với luật pháp ở bên Úc. Cho nên khi nhận được những cái giấy này đó, theo kinh nghiệm của tôi, thì chúng tôi thường phải hỏi dân chủ xem cái trường hợp nó xảy ra như thế nào. Có thật sự nó nghiêm trọng như là ở bên Bộ Tư pháp ở Việt Nam ghi trong giấy tờ hay không? Tôi xin đoan cử một ví dụ. Tôi có làm xin visa cho một ông bố mà con gái tại Sydney này lãnh cho ông ấy. Thì ông ấy trong cái bản án đã có ghi 2 tội. Một là tội trộm tài sản xã hội chủ nghĩa. Ông ta bị phạt 2 năm. Tội thứ hai là tội đánh lộn với hàng xóm, bị phạt 7 tháng. Thế tôi nhận được cái thư này, tôi thấy 2 năm thì tôi cũng hơi hoảng. Thành ra tôi phải gọi điện thoại xem cái trường hợp của ông ấy là trộm tài sản xã hội chủ nghĩa nó như thế nào, bởi vì tôi vẫn nghĩ có thể ông ấy biển thủ thụt két lấy trộm một số tiền lớn của nhà nước. Thế thì tôi hỏi ông ấy thì ông bảo khốn nạn, em nào có trộm tài sản nó lớn như thế bao giờ. Cái hồi năm 1979-80 đó thì cả nước đói thiếu gạo. Em là tài xế chở gạo mà có 9 đứa con, thành ra có bớt xén ra 4 ký gạo đem về cho vợ nấu cơm cho con.
Yeah.
Thế thì họ mới ghi ở trong ấy là trộm tài sản xã hội chủ nghĩa. Nghe nó ghê gớm lắm, nhưng mà thực sự ra thì có 4 ký gạo thôi. Thế thì tôi mới làm lời khai cho ông ấy và tôi mới lý luận với Bộ Y chú là cái này tình hình ở Việt Nam người ta phạt nó vô lý, bởi vì 4 ký gạo ở đây nhiều lắm là mấy chục đô. Nếu mà tòa có phạt thì chỉ phạt chừng 100 bạc tiền vạ thôi, chứ không ai nỡ phạt tù như thế này. Đấy là để mà giải thích cho Bộ Y chú. Còn cái trường hợp thứ hai đó là tôi hỏi ông ấy là cái vấn đề ông đánh lộn với hàng xóm như thế nào. Thì ông nói là hồi đó có đánh lộn thật, nhưng mà sau đó thì hòa rồi. Thì tôi mới nói với ông là thế bây giờ ông mời cái ông hàng xóm đó ra, rồi hai ông bắt tay chụp cái hình cười tươi như hoa đó gửi cho tôi, rồi tôi sẽ lý luận với Bộ Y chú.
Yeah.
Thì tôi mới lý luận cái chính là vấn đề ông ấy bị cái tội trộm tài sản xã hội chủ nghĩa. Cái thứ hai là hàng xóm thì có, nhưng mà bây giờ hòa rồi.
Yeah.
Không còn gì gọi là gây go mà thù ghét nhau nữa.
Yeah.
Thế thì cuối cùng thì Bộ Y chú họ chấp nhận.
Thưa luật sư, như vậy có nghĩa rằng là khi mà mình biện hộ cho những cái bản án của thân chủ của mình về hạnh kiểm đó, thì chẳng hạn như là quay lại cái trường hợp thứ nhất là trộm tài sản sau chủ nghĩa đó, khi trình bày với Bộ Di trú họ có đòi hỏi đưa cho tôi thấy những cái giấy tờ cho thấy rằng lúc đó là họ kết án anh vì đã lấy 4 ký gạo không à?
Đúng, đúng. Câu hỏi của Mai Hòa rất là xác đáng. Thường thường thì họ đòi mình phải có một bản án để cho họ thấy rõ như thế.
Yeah.
Nếu mình xin bản án không được, ví dụ như ở Việt Nam người ta không có lưu bản án trật tự như bên này đó, thì người ta phải có một cái giấy chứng nhận cho mình hồi đó có một cái vụ như thế chẳng hạn.
Yeah.
Rồi mình phải làm cái lời khai nghe làm sao cho nó lọt tai, nó có lý. Rồi cái lời khai đó nếu được chính quyền địa phương họ thị thực vào đó thì càng tốt.
Yeah.
Và vấn đề là tôi muốn nhấn mạnh là mình đừng có ngồi chịu chết.
Yeah.
Mà mình nên tranh luận, nên lý luận với Bộ Di trú để người ta thông cảm cái trường hợp của mình.
Yeah.
Rồi bây giờ tôi xin trình bày đến cái trường hợp thứ hai, đó là bây giờ Bộ Di trú người ta lại có thể nghĩ đến cái chuyện hạnh kiểm của những người đứng ra bảo lãnh.
Yeah.
Cụ thể là trong cái đơn bảo lãnh về vợ chồng bây giờ đó, thì người ta hỏi cái người đứng ra sponsor tại Úc này rất là kỹ, có thể có tới 3 trang hỏi về hạnh kiểm.
Yeah.
Và nếu người nào bị 2 thứ tội sau này thì coi như không bao giờ được lãnh. Tội thứ nhất đó là tội ấu dâm với con nít.
Yeah.
Đó, thì thường Bộ Y chú sẽ từ chối không cho lãnh. Tội thứ hai mà đàn ông Việt Nam mình cần phải lưu ý đó là tội đánh vợ.
Yeah.
Rồi domestic violence.
Yeah.
Tại người ta sợ là bây giờ anh lãnh cô vợ mới anh lại đánh nữa.
Yeah.
Và nếu mà người ta bị tấn công như vậy thì chính phủ liên bang với tiểu bang tốn rất là nhiều tiền.
Dạ thưa luật sư, Mai Hoa phải vỗ tay cho cái thay đổi này. Bởi như vậy, nếu mà đã có domestic violence ở bên Úc, có rất là nhiều chiến dịch của rất là nhiều hội đoàn thể, họ lên tiếng và truyền thông cũng nhập cuộc nữa. Mà chỉ cần cái người ở chung với mình á, đưa một cái tờ giấy hoặc chạy ra police mà nói rằng là tôi bị hành hung một cái, là cái record nó nằm đó, là quý vị đừng có mong mà về Việt Nam cưới người mới mà đem qua bên này.
Đúng. Dạ, vâng. Cái vấn đề cho nên tôi phải trình bày để quý vị nam giới, quý vị nào muốn lãnh vợ ở Việt Nam phải cẩn thận trong cái vấn đề đừng bao giờ bạo động đối với người bạn đời của mình tại Úc này.
Yeah.
Bởi vì mình sẽ không có cơ hội lãnh người vợ mới tại Việt Nam. Trước đây đó thì tôi có làm việc với lại cảnh sát ở Kamamata. Và tôi hay đi với cảnh sát để đưa mấy bà, mấy cô và con cái họ vô trong mấy cái trung tâm tạm cư của phụ nữ đó. Chính phủ tốn rất nhiều tiền, phải hộ tống đưa họ đi, phải lo chỗ ở cho họ, chỗ ăn cho họ. và con cái đi học, tất cả đều là không tốn tiền hết.
Yeah.
Nhà nước chịu hết. Cho nên là chính phủ họ hạn chế vấn đề này, và các cái phong trào của phụ nữ họ cũng vận động. Vì thế bây giờ Bộ Y tế đưa ra chính sách hỏi rất kỹ về hạnh kiểm của người đứng ra bảo lãnh. Trước kia đó, nếu quý vị có quốc tịch, quý vị cứ việc lãnh, không ai hỏi gì đến vấn đề quá khứ hay là án hình sự của quý vị. Nhưng mà hiện nay quý vị nào bảo lãnh mà bị hai cái điểm mà tôi vừa trình bày đó, tức là ấu dâm và đánh vợ, bạo hành trong gia đình, thì gần như không bao giờ được lãnh cả.
Yeah. Và vấn đề bạo hành không chỉ là physical bạo hành, tức là hành hung về thể xác, mà cả về vấn đề tinh thần và tâm lý. Nếu mà có những cái lời miệt thị, chửi bới hoặc thậm chí lạnh nhạt, khiến cho cái người mà ở cùng với mình hoặc là con cái của họ mà cảm thấy không an tâm và lo sợ, mà cái người đó không chỉ gặp police mà gặp những cái nhân viên xã hội tìm kiếm sự giúp đỡ đó, thì cũng đều được ghi nhận lại và ảnh hưởng tới cái người mà tạo ra cái môi trường sống không lành mạnh cho cái người sống chung với mình, ảnh hưởng cái hạnh kiểm của người đó cho họ nếu như họ muốn bảo lãnh ai đó ở Việt Nam sau này. Thì đây là cái điều mà quý vị phải lưu ý.
Vâng, cái vấn đề mà Mai Hoa nêu ra về vấn đề bạo hành về tâm lý đó, thì vấn đề nó phức tạp hơn nhiều.
Yeah.
Và thường thường đó, khi mà mình nêu vấn đề đó ra, thì nhân viên Bộ Di trú họ cũng không phải là những người chuyên môn về vấn đề này.
Yeah.
Thành ra họ thường phải đưa sang những người nó gọi là chuyên viên đó, expert đó,
yeah,
để người ta định hướng, người ta cho cái report xem những cái trường hợp như thế có phải là thực sự chính là một hình thức bạo động hay không. Còn cái trường hợp mà gọi là physical về thể xác thì nó quá rõ. Ở Kabamata Police ngày xưa đã gặp một trường hợp anh chồng này anh nổi ghen vì cô vợ đi chơi khuya về mà anh ta trói cô ấy vào trong phòng tắm rồi anh ta lấy dây điện đánh liên tục cả tiếng đồng hồ.
Yeah.
Cô ta phải hét lên rồi hàng xóm Úc người ta kêu cảnh sát.
Yeah.
Cảnh sát mới bắt anh ta. Thì những cái trường hợp physical như vậy đó thì nó quá rõ. Còn trường hợp về tâm lý khó khăn hơn.
Yeah.
Cho nên trong thực tế người ta thường dùng cái chữ tiếng viết tắt là IE, tức là Independent Expert đó.
Yeah.
Là những người mà chuyên viên nhưng mà người ta không đứng về phe nào cả.
Yeah.
Rồi người ta nhận xét.
Dạ vâng, và như vậy sẽ làm cho cái đơn mà xin bảo lãnh của mình rất là lâu, bởi vì phải qua rất là nhiều chỗ để mà xét tới, xét lui. Dạ.
Đúng, và bây giờ nhân tiện Mai Hoa nói về cái đơn bảo lãnh, thực sự ra Bộ Di trú thì họ muốn tách ra hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đó, xét cái đơn bảo lãnh xem có đáng chấp nhận không đã.
Dạ.
Sau đó người ta mới cho người vợ hoặc người chồng ở Việt Nam nạp đơn.
Yeah.
Người ta muốn làm cái chuyện này từ tháng 7 năm ngoái.
Yeah.
Rồi người ta cũng đe là tháng 7 năm nay làm. Nhưng mà hiện nay gần tháng 9 rồi, thì thường thường Mai Hoa biết nhà nước thì làm việc chậm như rùa đó. Thành ra cho đến bây giờ vẫn chưa thấy áp dụng. Nhưng mà tôi nghĩ là sớm muộn gì họ cũng sẽ áp dụng.
Yeah.
Hiện nay có một cái loại visa mà họ đã tách ra và họ áp dụng, đó là những người bảo lãnh cha mẹ 3 năm với 5 năm.
Yeah.
Thì hai cái điều kiện thiết yếu người ta đòi hỏi đó là tiền bạc, lợi tức của cái người con, và vấn đề thứ hai là hạnh kiểm của người con.
Yeah. Yeah. Dạ thưa, họ có quy định thời gian không thưa luật sư?
Tôi xin trả lời ngay là cái vấn đề gọi là criminal record tại Úc này đó,
yeah,
là nó vĩnh viễn.
Chết.
Nó không có bao giờ nó xóa cái record như ở bên Việt Nam mình.
Yeah.
Bà con mình hay đi chạy tiền hay là xin xỏ gì đó để mà được gọi là xóa án.
Chứ không phải là 5 năm thưa luật sư.
Không, 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 không.
Yeah.
Cái mà đồng bào hay hiểu lầm là mấy năm, năm sau nó bỏ không nhé. Yeah. Xin xác nhận là tại Úc này cái criminal record nó stay forever.
Yeah.
Nó sẽ vĩnh viễn ở theo mình cho đến mãn đời.
Dạ vâng. Dạ. Câu chuyện vẫn còn nhiều chi tiết thú vị muốn hỏi luật sư trong lần sau, thì luật sư Đặng Hữu Trung sẽ quay lại để trình bày rõ hơn về cái mà criminal record mà forever cho vâng, quý vị phải biết. Dạ thưa.
Vâng, vâng.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư Đặng Hữu Trung rất là nhiều cho những chia sẻ ngày hôm nay và những cái thông tin mà luật sư Đặng Hữu Trung đưa ra có tính chất tổng quát. Trong trường hợp cụ thể quý vị cần gặp luật sư của mình hoặc là các chuyên gia để được hướng dẫn. Vâng, thưa Mai Hoa xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa. Chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả và dạ, vâng. Thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.